Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến. Vì là thân phận bụi tro của kiếp người, con người dễ dàng sa ngã trong vũng lầy của tội lỗi bởi những cám dỗ của sự dữ. Vì thế mà bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu để có thể can trường chống cự với sự dữ, hầu có thể tôi luyện hồn xác chúng ta để có thể thắng vượt những chước độc của ác thần. Vâng, đúng như thế, con người ta nhân vô thập toàn dễ sa ngã phạm tội do hậu quả của tội tổ tông truyền, như lời thánh Phaolô đã xác nhận: sự thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, còn sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Và điều đó chúng ta thấy được rằng cái đã mang thân phận con người, chúng ta cũng đầy dẫy những cái yếu đuối và dễ dàng sa ngã, dễ dàng bị cám dỗ. Nhưng điều mà làm cho chúng ta cảm thấy được mừng vui vì chúng ta đã có Chúa Giêsu, đấng đã thắng cám dỗ. Và tin mừng ngày hôm nay chứng thực điều đó khi mà Chúa Giêsu sau 40 đêm ngày ăn chay thì ma quỷ đã cám dỗ Ngài, và nó đã làm mọi cách để cho Ngài có thể gục ngã trên tất cả những cái yếu đuối của con người. Người ta khó mà chấp nhận, bởi vì Đức Giêsu là Thiên Chúa, tại sao Ngài cám dỗ, tại sao Ngài bị cám dỗ như vậy? Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có hai bản tính, một bản tính Thiên Chúa và một bản tính nhân loại chúng ta. Và thánh Phaolô đã nói rằng Đức Giêsu giống anh em mình trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi mà thôi. Và vì thế mà trong cái thân phận của con người, Ngài cũng chịu cám dỗ. Và cám dỗ ngày hôm nay cho chúng ta thấy được rằng trên ba cái phương diện của con người chúng ta thường gặp phải, đó chính là cái sự sinh tồn, việc ăn uống và quyền lực, cũng như là tất cả những cái ham muốn của trần gian này. Đối với việc con người, chúng ta thấy được trong tất cả sinh hoạt của chúng ta thì đều là cái ăn. Đâu đâu cũng mở hàng quán, đâu đâu cũng có chợ. Và người ta làm tất cả những cái hoạt động để có thể cuối cùng là đưa đến cái bữa ăn và đưa đến cái việc gọi là thỏa mãn cái nhu cầu tối thiểu là để sinh tồn. Và quỷ đã đánh vào trong cái bản năng đó của con người, và cái yếu tố đó là cái yếu tố cốt lõi sống còn của con người. Và vì thế mà chúng ta thấy được rằng nó đã cám dỗ Chúa: hãy biến những hòn đá này thành bánh đi. Và đó là cái cám dỗ triền miên trong cuộc đời của Đức Giêsu, không chỉ hôm nay mà trải dài trong suốt 3 năm Chúa đi rao giảng tin mừng. Và người ta luôn luôn thử thách Chúa: hãy làm một phép lạ để tôi tin ông là con Thiên Chúa. Vâng, đúng như thế, chúng ta thấy được rằng rất gần để chúng ta liên hệ đến một cái sự cám dỗ triền miên nơi đời sống của con người để thỏa mãn cái nhu cầu tối thiểu, cái nhu cầu sinh tồn của bản năng của con người chúng ta. Và vì thế đó, nó đem lại cho con người nhiều cái cám dỗ, nhiều cái chướng ngại để con người dễ dàng sa ngã chỉ vì miếng ăn, chỉ vì cái sinh tồn của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với quỷ rằng: người chớ thử thách Đức Chúa, bởi vì người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhờ lời Chúa phán nữa. Và vì thế chúng ta thấy được rằng lần trở lại lịch sử cứu độ, chính lời của Thiên Chúa mới đem lại cho sự sống. Một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Lời Chúa phán lập tức liền có mọi sự. Và chúng ta cũng thấy được rằng tất cả những phép lạ Chúa làm, chỉ một lời Chúa nói thì tất cả mọi sự đều hoàn thành. Nhưng mà Chúa không dùng những điều đó để làm cho con người bị mắc bẫy của Satan. Cho nên chúng ta thấy được rằng việc Chúa Giêsu mời gọi con người phải tin vào lời của Chúa để có thể đứng vững trước những cám dỗ, bởi vì người ta không chỉ thỏa mãn cái hạ đẳng của con người là cái ăn cái mặc, mà con người còn có lý trí, còn có lương tri để con người trở thành con người, trở thành người hơn, chứ không phải là để thỏa mãn cái nhu cầu hạ đẳng, cái ăn, cái mặc thường ngày của con người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy được rằng việc mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ với cái ăn, cái mặc đó là một cái điều để rất là căn bản cho đời sống của con người, trong đời sống nhân sinh của chúng ta. Nhưng Chúa đã thắng vượt điều đó để đem lại cho chúng ta một mẫu gương trong đời sống đức tin, nhất là tin vào lời của Chúa, tin vào lời hằng sống, tin vào lời ấy có thể đem lại cho con người sự sống đích thực. Vâng, chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu chịu cám dỗ trước hết vì chúng ta. Ngài chịu cám dỗ để nhắc nhở cho chúng ta rằng chung quanh chúng ta còn nhiều cái cám dỗ nơi bản thân của mình, đầy dẫy những cám dỗ đó để cảnh giác đời sống của chúng ta. Và còn hơn thế nữa, Ngài đã chiến thắng, Ngài đã làm chủ tất cả những cám dỗ của trần gian, của lợi lộc, của vinh hoa, của quyền lực. Tất cả những điều đó Chúa đã cám dỗ, chả chịu cám dỗ, nhưng mà Ngài đã thắng vượt bằng chính lời của Chúa, thắng vượt bằng cái đức tin mà Chúa mời gọi chúng ta trong đời sống ngày hôm nay. Vâng, cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng có biết bao nhiêu cám dỗ ngọt ngào làm khuấy động những thèm khát nơi đời sống của chúng ta. Cám dỗ để chiếm đoạt của cải, thống trị kẻ khác. Cám dỗ sống buông thả theo cái bản năng tự nhiên của con người. Cám dỗ nào cũng hứa hẹn cho chúng ta những cái quyền lực, những lợi lộc, những lạc thú ngọt ngào của trần gian. Nhưng thực ra những cám dỗ đó làm cho con người bị vong thân và càng nghèo nàn và có nguy cơ bị diệt vong một sớm một chiều. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng, một lần nữa, Chúa mời gọi chúng ta cần đứng vững trên lời của Chúa và giúp cho chúng ta thắng vượt bằng chính ân sủng của Chúa. Chúng ta không cậy vào cái sức lực của con người, bởi vì chúng ta yếu đuối, bởi vì chúng ta là phàm nhân, chúng ta không đủ thắng được điều đó. Chỉ đứng vững trong ơn nghĩa của Chúa, chỉ đứng vững trong lời của Chúa, chúng ta mới có thể can trường vượt qua những thử thách. Như Đức Giêsu đã dùng lời Chúa để có thể làm cho quỷ phải chịu thuyết phục trước lời của Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mùa chay thánh cũng là mùa để chúng ta tôi luyện hồn xác chúng ta, để giúp cho chúng ta ăn năn, sám hối và quyết tâm hối cải đời sống của mình, để có thể nhận ra được những cái mưu thâm trước độc của ác thần trong đời sống của chúng ta. Quỷ rất tinh vi, cám dỗ và làm cho chúng ta ngã gục trong chính cái bản thân của chúng ta, ngã gục trong những cái lời ngon ngọt, dịu dàng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải rất tỉnh thức để có thể nhận ra được điều đó. Và chỉ chúng ta có thể nhận thức được điều đó khi chúng ta có được ân sủng của Chúa, khi chúng ta bền vững và trung kiên trong lời của Ngài, thì chúng ta mới có đủ cái khả năng vượt thắng những cái cạm bẫy của ác thần mà thôi. Chúng ta hãy noi gương Chúa và chúng ta đi vào trong mùa chay thánh để một lần nữa chúng ta cầu nguyện, để chúng ta đón nhận ơn lành của Chúa, để chúng ta có thể tỉnh thức và làm cho chúng ta được trở nên kiên vững và thắng vượt mọi cám dỗ của trần gian này. Xin Chúa cho chúng ta chiến thắng được cơn cám dỗ, nhất là cám dỗ nơi đời sống của mỗi con người chúng ta, trong chính cái bản thân của chúng ta, để chúng ta có thể làm chủ được con người của mình. Xin Chúa cho chúng ta dám lội ngược dòng để đi con đường hẹp của Chúa, con đường nghèo khó, con đường khiêm tốn và con đường hy sinh phục vụ. Có như thế, chúng ta mới có thể đứng vững trước mọi lời cám dỗ ngọt ngào, êm ái của ác thần. Ước gì sau những lần chiến đấu, dù là vất vả, cam go, chúng ta được lớn lên trong tình yêu của Chúa, và ngay cả những yếu đuối, những sa ngã, thì chúng ta cũng có thể can đảm đứng lên cậy trông vào lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, là đấng yêu thương, là đấng giàu lòng thương xót. Amen.